Quý vị đang nghe chương trình của Đài Á Châu Tự Do. Vụ bắt giữ các nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải vẫn được báo chí trong nước âm thầm theo dõi, dù rằng mọi tờ báo đều nhận lệnh ngưng tất cả việc đưa tin, việc lấy ý kiến quần chúng hay phỏng vấn giới chức thẩm quyền. Khía cạnh pháp lý của vụ này có lẽ là điều mà báo giới quan tâm nhất, vì sự thật cho thấy mọi ký giả làm việc trong những tờ báo do nhà nước quản lý đều là công chức theo đúng nghĩa của nó. Vậy thì hai nhà báo đó có được luật báo chí bảo vệ như là ký giả đang tác nghiệp hay không? Hay là họ sẽ bị xét xử như một công chức trong khi thi hành công vụ? Để tìm hiểu, Mạc Lâm đã phỏng vấn luật sư Lê Công Định, trưởng chi nhánh văn phòng luật sư YKVN tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý thính giả theo dõi.
Thưa luật sư, việc bắt giữ hai nhà báo của Thanh Niên và Tuổi Trẻ mới đây, đứng trên khía cạnh luật pháp đó, thì luật sư nhận thấy là nó có phù hợp với pháp luật hiện nay không ạ?
Tôi thì không có đọc cụ thể những cái tài liệu liên quan đến vụ án, cho nên là tôi khó có thể đưa ra một cái nhận định chính xác được. Nhưng mà theo những gì báo chí tường thuật, đặc biệt là khi mà tôi biết được là hai nhà báo đó bị khởi tố về một cái tội danh liên quan đến việc là lợi dụng chức vụ quyền hạn để thu lợi cá nhân á, thì tôi hơi ngạc nhiên về cái điều đó, là bởi vì cái việc mà họ đi thu thập tin tức là hoàn toàn là làm theo cái nghiệp vụ đã có của họ, chứ còn bảo rằng là họ lợi dụng chức vụ quyền hạn rồi để mà trục lợi, thì ở đây nếu mà trục lợi thì họ đã phải có nhận một cái số tiền nào đó hay là như thế nào, mà đằng này chỉ là một đóng một cái vai trò mà báo chí vẫn phải làm, đó là đưa tin cho các độc giả và cho dư luận mà thôi. Thì như vậy tôi không tìm thấy được một cái động cơ nào được gọi là trục lợi cá nhân ở đây hết, cho nên là tôi rất ngạc nhiên. Hơn nữa đó là chính cái điều mà truy tố này á, thì nó lại nằm ở trong cái nhóm các cái tội phạm về tham nhũng. Những cái tội này thì theo như anh biết đó là nó chỉ liên quan đến những cái quan chức mà đang có chức quyền thôi. Tôi không nghĩ rằng là nhà báo thì lại có cái chức quyền gì ở đây.
Còn theo luật báo chí thì sao thưa luật sư? Liệu việc họ bị truy tố về hình sự khi đưa tin sai cũng như là không có kiểm chứng nguồn tin và gây hậu quả cho cuộc điều tra có phù hợp hay không ạ?
Theo luật báo chí thì nó có những cái quy định là trong trường hợp mà đưa tin sai, chẳng hạn là do những cái nguồn tin không chính xác, thì cái nghĩa vụ của nhà báo cũng như tờ báo là phải có cái đính chính, và nếu mà có gây thiệt hại cho một cá nhân nào hay là cho một cái tổ chức nào đó thì họ phải bồi thường theo pháp luật dân sự. Tức là luật báo chí đã nói rất rõ về cái đó. Điều đó có nghĩa là gì? Tức là riêng với lại cái tội mà lợi dụng chức vụ này thì nó đã loại trừ cái việc áp dụng cho các cái nhà báo rồi. Do đó dùng cái này để mà truy tố các nhà báo hoặc là khởi tố nhà báo thì rõ ràng là họ đã không đọc kỹ luật báo chí ở đây. Và cần phải biết rằng là luật báo chí là một cái luật riêng, có một cái nguyên tắc rằng là một khi đã có luật chung và có luật riêng thì người ta thường phải áp dụng luật riêng chứ không có áp dụng luật chung tổng quát được. Cho nên là tôi nghĩ rằng là khi mà khởi tố cái vụ án này thì có lẽ là cơ quan điều tra chưa có tham khảo kỹ luật riêng ở đây là luật báo chí.
Thực tế cho thấy mọi tờ báo tại Việt Nam hiện nay đó đều hoạt động dưới các cơ quan của nhà nước, và vì vậy thì ký giả được xem là công chức khi họ đang làm việc. Từ đó nảy sinh ra câu hỏi, liệu hai ký giả phải được xét xử như họ đang tác nghiệp hay là đang thi hành công vụ ạ?
Tất nhiên là họ là những người công chức theo luật về công chức, nhưng mà cần phải xem xét cẩn thận là khi khởi tố họ với một tội danh nào đó thì cái tội đó nó có áp dụng trong cái trường hợp cụ thể nào của họ hay không. Thì cái tội lợi dụng chức vụ quyền hạn nằm trong cái chương về tội tham nhũng là chỉ áp dụng đối với những công chức mà đang có quyền hành trong tay, mà thay vì họ phải thực hiện cái công việc luật định của họ, đằng này họ không làm như vậy mà họ làm chỉ để trục lợi cá nhân. Còn ở đây chúng ta xét cái động cơ thì không có, và như tôi nói hồi nãy là luật báo chí nó đã mặc nhiên loại trừ cái việc là các nhà báo có thể đưa tin sai, và luật báo chí cũng nói rất rõ là trong những cái trường hợp mà họ đưa tin sai và gây thiệt hại như vậy thì cái luật áp dụng ở đây là luật dân sự, có nghĩa rằng là luật báo chí đã loại trừ luôn luật hình sự ra. Thì như vậy là ngay cả khi các nhà báo dù họ là công chức đi nữa thì không thể áp dụng luật hình sự trong trường hợp này đối với họ được. Và công chức thì có nhiều loại công chức, thì luật hình sự vẫn áp dụng đối với những loại công chức khác, nhưng mà riêng với nhà báo nếu họ là công chức thì luật báo chí sẽ áp dụng chứ không phải là áp dụng luật hình sự. Trong trường hợp đó thì tôi thấy rằng là cái việc khởi tố như vậy là nó rõ ràng là vi phạm pháp luật nữa là khác.
Trong trường hợp không xác định được tội danh của cả hai nhà báo đó, thì cơ quan nào có trách nhiệm đình chỉ việc điều tra để trả tự do cho họ thưa luật sư?
Theo luật tố tụng hình sự thì nó có hai cái khả năng xảy ra. Thứ nhất là chính cơ quan điều tra họ nhận được cái sự sơ sót này và họ chấm dứt điều tra. Hoặc cái khả năng thứ hai là khi mà cái sự việc được đưa đến viện kiểm sát để mà xem xét, thì chính viện kiểm sát là cái cơ quan kiểm soát lại cái việc thực thi luật của cơ quan điều tra có đúng hay không. Thì chính viện kiểm sát nếu mà họ phát hiện là cái trường hợp này áp dụng luật không đúng hoặc là không có cái dấu hiệu phạm tội, cũng như là cái tội phạm thì nó chưa có đạt được đầy đủ các cái yếu tố cấu thành của nó, thì viện kiểm sát có thể ra một cái quyết định đình chỉ việc điều tra và khởi tố và cũng như là truy tố.
Xin cảm ơn luật sư Lê Công Định về thời gian ông dành cho chúng tôi ngày hôm nay.